Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 66 với đề tài Các ngươi còn chưa hiểu sao? Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 8 từ câu 14 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 8 từ câu 14 đến câu 21, chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, môn đồ quên đem bánh theo, trong thuyền chỉ có một vài cái bánh mà thôi. Ngài răn môn đồ rằng, hãy giữ mình cẩn thận về men người Pha-ri-si và men đảng Hê-rốt. Môn đồ nói cùng nhau rằng, ấy là vì chúng ta không có bánh. Nhưng Đức Chúa Giê-xu biết điều đó thì phán rằng, sao các ngươi nói cùng nhau rằng đó là tại các ngươi không có bánh? Chớ tại các ngươi còn chưa nghe, chưa hiểu sao? Các ngươi có lòng cứng cỏi luôn ư? Các ngươi có mắt mà sao không thấy? Có tai mà sao không nghe? Các ngươi lại không nhớ hay sao? Khi ta bẻ 5 cái bánh cho 5.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa, 12 giỏ. Còn khi ta bẻ 7 cái bánh cho 4.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa, 7 giỏ. Ngài phán, các ngươi còn chưa hiểu sao? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Men của người Pha-ri-si và men của đảng Hê-rốt chỉ về điều gì? Tại sao phải giữ mình cẩn thận? Câu hỏi thứ hai. Chúa hàm ý gì khi nhắc lại hai lần quá bánh ra nhiều trong câu 17 đến câu 20? Câu hỏi thứ ba. Vì sao các môn đồ vẫn chưa hiểu điều Chúa dạy? Còn chúng ta thì sao? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Men của người Pha-ri-si và men của đảng Hê-rốt chỉ về điều gì? Tại sao phải giữ mình cẩn thận? Sau khi từ chối lời yêu cầu của những người Pha-ri-si về việc họ xin một dấu lạ từ trời, câu 13 chép, Chúa Giê-xu bèn bỏ họ trở vào thuyền mà qua bờ bên kia. Tuy nhiên trên đường đi, thình lình các môn đồ sực nhớ ra một điều hết sức quan trọng là quên đem theo bánh, bởi trong thuyền chỉ có một vài cái bánh mà thôi. Nhân cơ hội này, Chúa Giê-xu liền dạy dỗ họ một bài học thiết yếu về ảnh hưởng xấu của những nhà tôn giáo và các lãnh đạo đời này. Chúa phán trong câu 15, hãy giữ mình cẩn thận về men người Pha-ri-si và men đảng Hê-rốt. Men là một loại vi khuẩn, khi được trộn vào bột có tác dụng làm cho bột dậy lên. Men có thể nằm im trong nhiều tháng và chỉ cần một chút ẩm ướt, nó liền trỗi dậy và bắt đầu công việc của nó. Trong Kinh Thánh, men là hình ảnh thường được dùng để chỉ về tội lỗi hay điều ác mà con dân Chúa cần phải tránh xa. Phao-lô cảnh báo các tín hữu tại Cô-rinh-tô rằng, anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả một đống bột dậy lên sao? Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy, theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5 câu 7. Men của người Pha-ri-si được Chúa Giê-xu giải thích trong phúc âm Luca chương 12 câu 1. Hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si là sự giả hình. Người Pha-ri-si là hạng người rất nghiêm nhặt về tôn giáo, nhưng tôn giáo của họ chỉ chú trọng về hình thức bề ngoài. Mục đích của họ là nhằm phô trương cho người ta thấy, nhưng thực chất chẳng làm thay đổi được tấm lòng. Chúa Giê-xu nói đây là men của sự giả hình. Họ tiêm nhiễm vào đời sống của những người chung quanh thì sẽ giống như men, làm cho suy sụp những đời sống đó. Chúa Giê-xu lên án họ: khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình. Vì các ngươi đi khắp dưới nước, trên bộ để khuyên một người vào đạo mình. Và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 23 câu 15. Men của đảng Hê-rốt. Trong khi người Pha-ri-si là những nhà bảo thủ tôn giáo, thì người đảng Hê-rốt lại là những nhà tự do tôn giáo. Họ cấu kết với các lực lượng gian ác của vua Hê-rốt, thỏa hiệp với người La Mã để mưu cầu danh lợi quyền. Chúa Giê-xu cảnh báo các môn đệ đừng để bị cuốn hút vào việc làm của đảng Hê-rốt mà tìm kiếm của cải, giàu sang hay sự ưu đãi của đời này. Nên nhớ, người nào làm bạn thế gian là trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Gia-cơ chương 4 câu 4 chép: hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên kẻ thù nghịch cùng Đức Chúa Trời vậy. Ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta cảnh giác về lối sống giả hình, ưa chuộng theo đời này và tinh thần thỏa hiệp với thế gian. Nếu chúng ta chỉ để cho một ít những việc ấy tồn tại trong đời sống, thì nó sẽ tiêm nhiễm vào từng lãnh vực trong cuộc sống, giống như men làm dậy cả đống bột và cuối cùng là hư mất đời đời. Do đó, con dân Chúa cần phải giữ mình cẩn thận, theo đuổi nếp sống thanh sạch và tách biệt khỏi thế gian hư hoại này. Bởi vậy Chúa phán rằng: hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy, theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6 từ câu 17 đến câu 18. Khi các môn đồ nghe lời cảnh báo của Chúa Giê-xu thì họ liền hiểu sai những gì Ngài đang phán dạy. Tâm trí của họ vẫn còn nghĩ về thế giới vật chất, đến nỗi họ không thể nhìn thấy được những khía cạnh thuộc linh Chúa phán. Cho nên họ nghĩ rằng Chúa đang nói về men làm bánh, vì họ quên đem bánh theo. Câu hỏi thứ hai: Chúa hàm ý gì khi nhắc lại hai lần hóa bánh ra nhiều trong câu 17 đến câu 20? Thấy các môn đồ chai lì, không hiểu ý nghĩa điều Chúa muốn nói về men của người Pha-ri-si và men của đảng Hê-rốt, Ngài nói: sao các ngươi nói cùng nhau rằng đó là tại các ngươi không có bánh? Tại đây, Chúa không nói gì về bánh ăn cả, nhưng Chúa dùng men để nói về ảnh hưởng xấu của người Pha-ri-si và đảng Hê-rốt. Để thức tỉnh đức tin trong tấm lòng của các môn đồ, Chúa phán: chớ các ngươi còn chưa nghe, chưa hiểu sao? Các ngươi có lòng cứng cỏi luôn ư? Các ngươi có mắt mà sao không thấy? Có tai mà sao không nghe? Các ngươi lại không nhớ hay sao? Khi ta bẻ 5 cái bánh cho 5.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa, 12 giỏ. Còn khi ta bẻ 7 cái bánh cho 4.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa, 7 giỏ. Ngài phán: các ngươi còn chưa hiểu sao? Tại đây, Chúa đang nói đến 3 hiểm họa mà các môn đồ cần phải cảnh giác. Thứ nhất, hiểm họa đuôi mù thuộc linh và tấm lòng cứng cỏi. Họ chỉ quan tâm đến vật chất và những điều thuộc về thế gian này. Cho nên Chúa quở trách họ: chớ các ngươi còn chưa nghe, chưa hiểu sao? Các ngươi có lòng cứng cỏi luôn ư? Cả nhóm người Pha-ri-si và môn đồ của Chúa đều chẳng quan tâm gì đến những phép lạ Chúa làm bởi tấm lòng cứng cỏi. người Pharisee đã nhìn thấy các phép lạ Chúa làm, nhưng họ vẫn cảm thấy chưa đủ để thuyết phục họ về nguồn gốc của Ngài. Còn các môn đồ của Chúa đã từng chứng kiến rất nhiều phép lạ Ngài làm, đặc biệt nhìn thấy Chúa hóa nhiều bánh để nuôi đoàn dân đông ăn đến 2 lần. Tuy nhiên, bởi lòng cứng cỏi, họ cũng không thể nhớ và tin những gì họ đã trông thấy. Họ đã thất bại không nhìn biết Thầy mình là đấng thần nhân vô hạn, là Đức Chúa Trời trong xác thịt loài người. Ngày hôm nay, chúng ta cũng đang đối diện với cùng sự nguy hiểm đó, đuôi mù thuộc linh và tấm lòng cứng cỏi. Có biết bao điều kỳ diệu Chúa bày tỏ ngay trong thế gian này. Tuy nhiên, chúng ta phải coi chừng ma quỷ. Chúa đời này làm cho mù lòng con người để chúng ta không thể nhìn biết lẽ thật. Chối bỏ lẽ thật, hậu quả là bị định cho sự hư mất đời đời. Thứ hai, không thấy và không hiểu Chúa là bánh sự sống. Các môn đồ vừa mới chứng kiến 2 sự kiện lạ lùng. Chỉ với 5 cái bánh và 2 con cá trong tay, Chúa đã quá bánh ra nhiều đến nỗi nuôi 5.000 người ăn no nê, chưa kể phụ nữ và trẻ em, mà còn dư lại đến 12 giỏ đầy. Rồi mới vừa đây, chỉ với 7 cái bánh và vài con cá trong tay, Chúa đã nuôi khoảng 4.000 người, ai nấy ăn no nê mà còn dư lại 7 giỏ đầy. Qua những sự kiện phi thường như vậy, các môn đồ cũng không thấy và cũng không hiểu Chúa Giê-xu chính là bánh sự sống. Ngài là bánh duy nhất, chỉ có Ngài mới có thể làm cho thỏa mãn sự đói khát thuộc linh của con người. Thứ ba, làm buồn lòng Chúa. Tất cả những gì Chúa Giê-xu chỉ ra ngày hôm đó chính là điều đã làm đau lòng Ngài. Chúa buồn vì sự đuôi mù thuộc linh của những người Pha-ri-si, buồn vì tấm lòng cứng cỏi và tâm trí chỉ hướng về vật chất đời này của các môn đồ, đến nỗi không thấy, không hiểu sự quan phòng chăm sóc yêu thương của Ngài. Câu hỏi thứ ba, vì sao các môn đồ vẫn chưa hiểu điều Chúa dạy? Còn chúng ta thì sao? Chúa Giê-xu đã trách các môn đồ, các ngươi còn chưa hiểu sao? Lý do chính khiến các môn đồ không hiểu lời Chúa dạy là bởi tấm lòng cứng cỏi. Đó là sự cứng lòng, chai lì hay ngu muội. Ngày hôm nay có rất nhiều điều chúng ta nghe, chúng ta thấy, nhưng có thể chúng ta không hiểu vì nhiều nguyên nhân. Chúng ta đọc Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta không tin lời ấy. Chúng ta đã kinh nghiệm biết bao quyền phép của Ngài trong đời sống mình, nhưng những quyền phép ấy vẫn chưa thuyết phục chúng ta, để chúng ta có thể tin cậy Ngài một cách trọn vẹn, đến nỗi Chúa trách, các ngươi còn chưa hiểu sao? Chúa Giê-xu không muốn chúng ta sống, mà chỉ chú trọng vào những việc thuộc về đời này giống như bánh. Ngài muốn chúng ta hiểu rằng, việc thiếu bánh không phải là nan đề thật của chúng ta. Nan đề thật của chúng ta là cứng lòng, thiếu đức tin. Đây cũng là lời thách thức cho bạn và tôi. Chúng ta hãy xem xét lại đời sống mình trong ánh sáng của công việc Ngài. Nếu có điều chi chưa hiểu, hãy thành thật chạy đến với Chúa Giê-xu và trình dâng lên Ngài để được Ngài giúp đỡ cho đức tin của mình. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 8, từ câu 14 đến câu 21, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 67 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài ban cho linh ân sung dinh như nguồn dầu bất tuyệt thanh khiết thay, ái tâm Ngài nào có đổi thay. Ngài ban luôn linh ân linh năng cho như lời vàng trong kinh thánh đây, đầy dưới môi hú trong giờ này. Kìa Ngài sẽ chân chân đưa phước xuống tâm anh tuôn tràn, như thánh ngôn ngày đường còn vàng, đêm hôm người màu đêm nhiều lên. Thật Ngài sẽ chân chân đưa